Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 11 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về các nước giám mục Nhật Bản và vấn đề năng lượng hạt nhân. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ mô trưởng thành. Trong buổi tiếp kiến sáng 12 tháng 11 vừa qua, dành cho 250 tham dự viên của một hội nghị quốc tế kéo dài từ mùng 9 đến 12 tháng 11 tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ mô trưởng thành, và Ngài phê phán việc hủy hoại phôi thai người để rút lấy tế bào gốc dùng vào việc nghiên cứu. Đức Thánh Cha phê bình não trạng thực dụng ngày nay khi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ phương thế nào có thể để đạt tới mục tiêu mong muốn, mặc dù có những hậu quả thê thảm. Đức Thánh Cha nói rằng, khi thấy mục tiêu rất đáng mong ước là khám phá việc trị liệu các bệnh do sự thoái hóa gây ra, thì nhiều nhà khoa học và chính trị gia thường gạt bỏ những vấn nạn về luân lý đạo đức và tiến hành bất kỳ nghiên cứu nào có vẻ đạt được sự tiến bộ trong lĩnh vực này. Những ai cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người với hy vọng đạt được những kết quả ấy, thì phạm lỗi lầm trầm trọng vì chối bỏ quyền sống bất khả nhượng của mọi người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Sự hủy hoại nhân mạng không bao giờ là điều có thể biện minh được bằng lợi ích mà nó có thể mang lại cho người khác. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha còn đề cao tầm quan trọng của sự đối thoại giữa khoa học và luân lý đạo đức để đảm bảo cho những tiến bộ y khoa không bao giờ phải trả giá không thể chấp nhận được về tổn hại nhân mạng. Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội đóng góp vào công cuộc đối thoại ấy bằng cách giúp huấn luyện lương tâm cho phù hợp với lý trí ngay thẳng và dưới ánh sáng chân lý mặc khải. Khi làm như thế, giáo hội không cản trở tiến bộ của khoa học. Trái lại, giáo hội hướng dẫn tiến bộ ấy theo chiều hướng thực sự có kết quả và có lợi cho nhân loại. Thực vậy, giáo hội xác tín rằng tất cả những gì thuộc con người, kể cả việc nghiên cứu khoa học, không những được đức tin đón nhận và tôn trọng, nhưng còn được thanh tẩy, thăng hoa và hoàn hảo hóa nữa. Đức Thánh Cha cũng không quên lưu ý về nhu cầu của những người vô phương thế tự vệ và khẳng định rằng, giáo hội không những nghĩ đến những hài nhi chưa sinh ra, nhưng cả những người không dễ dàng có được những phương thức trị liệu đắt tiền. Bệnh tật chẳng kiêng nể một ai, và đức công bằng đòi phải hết sức cố gắng để những thành quả nghiên cứu khoa học phục vụ tất cả những người có quyền được hưởng chúng, bất luận phương tiện của họ như thế nào. Ngoài những khía cạnh hoàn toàn là luân lý đạo đức, còn có những vấn đề về mặt xã hội, kinh tế, chính trị cần được giải quyết để đảm bảo làm sao cho những tiến bộ về y khoa đi song song với việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe một cách chính đáng và công bằng nữa. Được biết, hội nghị quốc tế này với đề tài các tế bào gốc từ mô trưởng thành, khoa học và tương lai của con người và văn hóa, do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa phối hợp với tổ chức tên là Tế bào gốc phục vụ sự sống ở Mỹ, nhằm cổ võ việc nghiên cứu và gây ý thức nơi quần chúng về việc chữa bệnh nhờ dùng các tế bào gốc từ các mô trưởng thành. Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến công du của Ngài tại Benin, Phi Châu sắp tới. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, 13 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thông báo về chuyến thăm Benin sắp tới của Ngài và xác nhận mục đích chính của chuyến viếng thăm là củng cố đức tin và niềm hy vọng của các tín hữu tại Đại lục Châu Phi. Đức Thánh Cha xin các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho tất cả mọi người tại đại lục này, nhất là những ai đang sống trong hoàn cảnh bất an và bạo lực. Nhắc đến khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu và Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu mà Ngài sẽ công bố trong chuyến viếng thăm sắp đến tại Benin, Đức Thánh Cha khích lệ và tri ân tất cả những ai đang hoạt động cho sự hòa giải, công bằng và hòa bình là những chủ đề đã được các nghị phụ Phi Châu thảo luận và được đúc kết trong tông huấn hậu thượng hội đồng này. Từ đây, áp dụng vào đời sống những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 33 thường niên, đặc biệt là trích đoạn phúc âm về các nén bạc, Đức Thánh Cha đã giải thích tầm quan trọng về việc sử dụng tốt những nén bạc Chúa trao ban cho mỗi người và cảnh báo các tín hữu đừng sa vào cám dỗ xem các nén bạc như là do công trạng của riêng mình hoặc cám dỗ chối từ sử dụng các nén bạc đó. Việc chối từ này chắc chắn sẽ làm cho con người bị thiệt thòi vì không đạt được cùng đích khách quan và thật sự của đời mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ các thiện nguyện viên trong giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ tâm tình trên đây khi tiếp kiến khoảng 150 tham dự viên hôm 11 tháng 11 vừa qua, khi họ tham dự một cuộc gặp gỡ dành cho các thiện nguyện viên tại Roma do Hội đồng Tòa Thánh Cora Unum Đồng Tâm tổ chức. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn và khích lệ hàng triệu người công giáo thiện nguyện đang quảng đại và đều đặn góp phần vào sứ vụ bác ái của giáo hội trên toàn thế giới. Ngài nói, trong thời buổi bị khủng hoảng và bất định hiện nay, sự dẫn thân của anh chị em là một lý do để tín thác, vì nó cho thấy lòng từ nhân tốt lành hiện hữu và đang gia tăng giữa chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến và đào sâu căn cội hoạt động thiện nguyện của các tín hữu công giáo. Công việc này không phải chỉ là do thiện chí, nó dựa trên kinh nghiệm bản thân về Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã phục vụ nhân loại. Chúa đã tự nguyện hiến mạng sống vì thiện ích của tất cả mọi người. Ơn Chúa Kitô giúp chúng ta khám phá nơi mình ước muốn liên đới và ơn gọi căn bản là yêu thương. Ơn thánh của Chúa kiện toàn, củng cố và thăng hóa ơn gọi ấy và làm cho chúng ta có thể phục vụ tha nhân mà không đòi công lao, sự mãn nguyện hoặc phần thưởng nào. Ở đây, chúng ta thấy sự cao cả của ơn gọi con người, đó là phục vụ tha nhân với cùng một tự do và lòng quảng đại của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta trở thành dụng cụ hữu hình của tình thương Chúa trong một thế giới vẫn còn đang khao khát tình yêu ấy một cách sâu đậm giữa đói nghèo, cô đơn, tình trạng bị gạt ra bên lề và dốt nát như chúng ta đang thấy chung quanh mình. Đức Thánh Cha còn khích lệ các tín hữu công giáo thiện nguyện đừng nản chí vì không thể đáp ứng mọi nhu cầu trên thế giới, và Ngài cảnh giác rằng, chúng ta cũng không được rơi vào cám dỗ của các ý thức hệ muốn thay đổi thế giới theo nhãn giới hoàn toàn là phàm nhân. Điều bé nhỏ mà chúng ta làm được để đáp ứng phần nào nhu cầu của con người có thể là một hạt giống tốt, sẽ tăng trưởng và mang lại nhiều hoa trái. Đó chính là một dấu hiệu về sự hiện diện và yêu thương của Chúa Kitô như cây trong tin mừng, tăng trưởng mang lại bóng mát, sự bảo vệ và sức mạnh cho những ai cần đến. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu công giáo thiện nguyện đừng quên căn cội hoạt động của mình. Nó bắt nguồn từ mối quan tâm bảo tồn phẩm giá con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Ngài nói, nếu những căn cội thiêng liêng ấy bị phủ nhận hoặc lu mờ và tiêu chuẩn cộng tác của chúng ta hoàn toàn theo lợi ích, thì điều làm cho hoạt động của anh chị em khác với các dịch vụ khác có nguy cơ bị mất đi và gây thiệt hại cho toàn thể xã hội. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cora Unum, cho biết, ở Âu Châu hiện có 140 triệu người thiện nguyện. Và Ngài nói rằng, Âu Châu sẽ ra sao nếu không có những người thiện nguyện ấy? Công ích và xã hội sẽ bị thiệt thòi rất nhiều nếu không có họ, và nền kinh tế sẽ mất khoảng 400 tỷ Mỹ Kim, và nhất là tình yêu của Thiên Chúa sẽ không được chứng tỏ. Ngành thiện nguyện công giáo thực là một cơ hội đặc biệt để công bố tình yêu Thiên Chúa qua các hoạt động bác ái. Tin Jakarta, Indonesia. Các đức giám mục Indonesia kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Papua. Trong hội nghị mùa thu diễn ra tại thủ đô Jakarta hồi tuần qua, các đức giám mục Indonesia đã bày tỏ quan ngại về tình hình nghiêm trọng đang diễn ra ở tỉnh Papua, nơi hiện đang xảy ra bạo lực nghiêm trọng giữa những người chống lại nhân dân nhân danh quân đội chính quy, do người dân bị cáo buộc kích động đòi độc lập. Trong thông điệp được truyền đi qua hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, các vị chủ chân giáo hội tại Indonesia đã lên tiếng kêu gọi ngưng bạo lực, vốn ảnh hưởng chủ yếu đến phụ nữ và trẻ em, đồng thời kêu gọi tổ chức các cuộc đối thoại và hòa giải. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fides, Đức cha Leo Labaladi, giám mục giáo phận Jajabura thuộc tỉnh Papua, đã nói rằng cần phải ngưng ngay các hành động quân sự và tiến hành đối thoại để giải quyết các cuộc xung đột và mang sự bình yên trở lại cho Papua. Hiệp thông với lời kêu gọi này, các tổ chức tôn giáo tại Indonesia đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình nhanh chóng được lập lại. Liên hiệp các giáo hội ở Indonesia đã công khai kêu gọi chính phủ dừng ngay các hành động bạo lực vốn luôn gây ảnh hưởng nặng nề trên phụ nữ và trẻ em tại tỉnh Papua. Tin Karachi, Pakistan. Khánh thành nhà thờ công giáo lớn nhất tại Pakistan. Theo một bản tin được hãng thông tấn Asia News loan đi hôm 11 tháng 11 vừa qua, nhà thờ Thánh Phêrô được xem là lớn nhất tại Pakistan với sức chứa khoảng 5.000 người đã được khánh thành hôm 9 tháng 11 vừa qua. Đức Tổng giám mục Edgar Bena Para, sứ thần tòa thánh tại Pakistan, cùng với Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Karachi, Đức cha Avaris Pinto, đã chủ sự nghi thức cung hiến nhà thờ mới này cùng với khoảng 40 linh mục và hàng ngàn tín hữu khắp nơi tụ về. Phát biểu trong dịp này, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Pakistan khuyến khích các tín hữu rằng nhà thờ Thánh Phêrô vừa được thánh hiến này là một dấu hiệu của sự tăng trưởng đức tin của chúng ta, và việc xây dựng nó đã cho thấy chúng ta đã vượt qua một thách thức rất lớn. Ngài cũng tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi các tín hữu Pakistan. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự phong phú của lòng thương xót Chúa cũng được thể hiện thông qua các hành động cụ thể, nhất là trong dịp đặc biệt này. Được biết, Karachi là thủ phủ của tỉnh miền Nam có tên là Sindh, một tỉnh có đông dân số thứ hai tại Pakistan với 30 triệu dân, là nơi mà năm ngoái đã xảy ra các cuộc bạo lực và tấn công đẫm máu, và là nơi được xem là thành phố nguy hiểm nhất tại Pakistan.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các đức giám mục Nhật Bản và vấn đề năng lượng hạt nhân do Bình Minh trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, các đức giám mục Nhật Bản lên tiếng yêu cầu chính phủ nước này hãy tức khắc đóng cửa tất cả các nhà máy điện nguyên tử trên toàn quốc. Theo tin của hãng thông tấn các giáo hội Á Châu tại hội thừa Sai Paris, kết thúc phiên khoáng đại thường niên, các đức giám mục Nhật Bản đã kêu gọi chính phủ hãy tức khắc cho đóng cửa tất cả các nhà máy điện nguyên tử trên toàn quốc. Hôm thứ Năm, ngày 10 tháng 11 vừa qua, trong một cuộc họp báo được tổ chức bên cạnh nhà thờ chính tòa Motodera Koji tại Sendai, tức giáo phận, bị tác hại nặng nề nhất trong thảm họa Fusushima. Các vị chủ chăn giáo hội Công giáo Nhật Bản đã cho công bố một văn kiện có tựa đề "Chấm dứt năng lượng hạt nhân ngay từ hôm nay, cần phải quan tâm đến thảm họa gây nên do vụ nổ lò máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi." Hiện chính phủ Nhật Bản vẫn còn tỏ ra do dự về tương lai của nguồn năng lượng nguyên tử. Mặc dù đã tuyên bố ngưng gia tăng sản xuất điện nguyên tử từ 30 đến 50% từ đây cho đến năm 2030. Nhưng hôm ngày 1 tháng 11 vừa qua, chính phủ Nhật Bản lại cho chạy lại một nhà máy điện nguyên tử tại Kyushu. Chính vì thế mà các đức giám mục đã đưa ra một lời kêu gọi rất quyết liệt như thế. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm vừa qua, năm vị giám mục hiện diện trước các ký giả đã trích dẫn một tài liệu do Hội đồng Giám mục cho công bố hồi năm 2001. Trong tài liệu này, khi nhận định về điện năng nguyên tử, các đức giám mục Nhật Bản khuyến cáo rằng, để tránh khỏi một thảm kịch, chúng ta cần phải triển khai những phương tiện khác chắc chắn có khả năng sản xuất năng lượng. Năm nay, trong tài liệu được công bố tại Sendai, các vị chủ chăn giáo hội tại Nhật Bản giải thích rằng, thảm kịch được tiên báo cách đây 10 năm đã trở thành hiện thực với sự cố Fukushima Daiichi. Các ngài nói rằng, nếu từ bỏ năng lượng hạt nhân, Nhật Bản cần phải kiếm những nguồn năng lượng khác. Nhưng các ngài cũng nhấn mạnh rằng, đất nước cũng vẫn có thể sống còn mặc dù còn rất ít nhà máy điện nguyên tử hoạt động. Thật vậy, trong 54 nhà máy điện nguyên tử được thiết lập trên toàn quốc, hiện chỉ còn 10 nhà máy đang hoạt động và một số khác sẽ cho ngưng hoạt động để bảo trì. Các đức giám mục Nhật Bản nói rằng, các ngài ý thức rằng, trong một đất nước hầu như không có nguồn năng lượng, nếu sử dụng nguồn năng lượng từ khoáng sản, Nhật Bản khó có thể đạt được những mục tiêu được đề ra trong thỏa ước Kyoto về việc giảm khí thải. Tuy nhiên, các ngài nhấn mạnh rằng, con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình và phải hành động để bảo vệ thiên nhiên và mọi sự sống vốn được Thiên Chúa tạo dựng. Theo các đức giám mục Nhật Bản, con người ngày nay cần phải lưu truyền cho thế hệ tương lai một môi trường sống lành mạnh. Nhật Bản vốn là quốc gia có một nền văn hóa, một minh triết và một truyền thống sống hòa hợp với thiên nhiên. Đây là yếu tố nền tảng của văn hóa Nhật Bản. Thần đạo và Phật giáo đã từng đóng góp vào việc quảng bá trong xã hội tinh thần này. Riêng Kitô giáo luôn đề cao ý chí sống tiết độ. Chính vì thế mà theo các đức giám mục Nhật Bản, mỗi người dân đều được mời gọi thay đổi tận gốc rễ theo cách sống của mình. Các ngài kêu gọi, điểm thiết yếu là cần phải thích nghi cách sống của chúng ta vốn quá lệ thuộc vào năng lượng hạt nhân. Cả Nhật Bản và mọi người Nhật Bản cần phải suy nghĩ lại cách sống của mình. Theo đức cha Kikuchi Isao, giám mục Niigata, một trong năm vị giám mục có mặt trong cuộc họp báo để giới thiệu văn kiện của Hội đồng Giám mục nói rằng, sau thảm họa Fukushima, cần phải suy nghĩ lại, cần phải thay đổi và đơn giản hóa cách sống. Ngày nay, phần lớn dân chúng đều sợ những hậu quả tiêu cực của năng lượng hạt nhân. Nhưng một số khác lại nghĩ rằng, thay đổi cách sống của cả một đất nước là điều không thể làm được, do đó không thể cho đóng cửa các lò nguyên tử. Các đức giám mục Nhật Bản cũng đã suy tư về vấn đề này và các ngài thấy rằng lợi ích lớn nhất là phải bảo vệ sự sống và bảo tồn thiên nhiên. trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo. Đức cha Y Sao cho biết các đức giám mục đã yêu cầu chính phủ nên đầu tư vào nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời chẳng hạn. Ngài nói rằng, văn kiện của các đức giám mục không có tính cách chính trị mà là tôn giáo và xã hội. Ngài hy vọng các tôn giáo khác cũng có cùng một quan điểm. Giáo hội Công giáo tại Nhật Bản chỉ chiếm khoảng 0,4% dân số. Giáo hội này đã yêu cầu chính phủ cho đóng cửa các nhà máy điện nguyên tử trước khi xảy ra tai nạn tại lò nguyên tử Fukushima ngày 11 tháng 3 vừa qua. Ngoài văn kiện năm 2001, dạo tháng 10 năm 1999, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nhật Bản cũng đã lên tiếng yêu cầu từ bỏ năng lượng hạt nhân để triển khai những nguồn năng lượng khác. Nhưng chính phủ đã không lắng nghe tiếng kêu của giáo hội cho nên vẫn tiếp tục đeo đuổi nguồn năng lượng hạt nhân. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một chút óc khôi hài, biết cười với bản thân, cười với tha nhân, cười với cuộc sống. Đó là quy luật tối thượng của nghệ thuật thông tin đối thoại, không những trong gia đình, mà còn cả trong bất cứ quan hệ nào với người khác. Biết lúc nào nên khôi hài và lúc nào nên nghiêm chỉnh, đó là cả một nghệ thuật mà thiết tưởng những người sống chung trong cùng một gia đình không thể không trao dồi để tạo một bầu khí ấm êm hòa thuận với nhau. Đức Cố Giáo Hoàng John 23 không những đã được thương mến trong giáo hội mà còn được cả thế giới nhắc đến như vị giáo hoàng hiền từ, nhân hậu, và nhất là có óc khôi hài. Ngài luôn biết dùng nụ cười, một câu nói khôi hài để đánh tan bầu khí căng thẳng, hoặc nâng đỡ tinh thần của những người nản chí thất vọng. Ngày kia, có một vị giám mục đến xin ý kiến và nói lên tất cả những nhọc nhằn, lo âu, mất ngủ vì trách nhiệm chủ chăn. Sau khi nghe hết tâm sự của vị giám mục, Đức Gioan 23 mới mỉm cười nói như sau: khi mới được bầu làm giáo hoàng, tôi cũng lo âu và mất ngủ như đức cha. Thế rồi một hôm trong giấc ngủ, có một thiên thần hiện đến với tôi, vỗ vào cái bụng to của tôi và nói: Gioan ơi, người chớ có lo lắng thái quá. Hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa và nghỉ ngơi cho khỏe. Thế là từ hôm đó trở đi, tôi cứ sờ vào cái bụng to của tôi và tự nhủ như thế. Từ đó, tôi không còn mất ngủ nữa. Óc khôi hài là một trong những nhân đức cao quý nhất của con người. Óc khôi hài là biểu tỏ của hạnh phúc và an toàn. Người có óc khôi hài cũng có thể làm cho người khác được hạnh phúc, và như thế mang lại cho chính mình sự thỏa mãn vì làm cho người khác được hạnh phúc. ốc khôi hài là dấu chỉ của chính sự trưởng thành. Một người được gọi là trưởng thành phải là người biết cười với chính mình, cho dẫu phải trải qua thất bại, đắng cay trong cuộc sống. Khôi hài là dấu chỉ của một tình bạn chân thật. Người có ốc khôi hài là người có thể cười trước những vấp phạm và thiếu sót của người khác, mà không chế nhạo hoặc làm cho người đó mất mặt. Một người chồng có ốc khôi hài sẽ nhìn vào những thiếu sót của vợ giống như những vần ca dao quen thuộc, như lỗ mũi em 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo, râu rồng trời cho, đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo, ngáy cho vui nhà, đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo, về nhà đỡ cơm, trên đầu những rác cùng rơm, chồng yêu chồng bảo, hoa thơm rắc đầu. Người có ốc khôi hài thường biết nhìn người một cách lạc quan, thay vì chỉ dừng lại ở những đổ vỡ và khuyết điểm. Người có ốc khôi hài chỉ thấy một cơ may có thể làm lại, một dịp khác để thành công. Ốc khôi hài lọc được khí chúng ta thở, xoa dịu những khổ đau và căng thẳng trong cuộc sống. Ốc khôi hài làm cho cuộc sống trở thành phấn khởi, trở thành đáng sống. Nhưng ở đây, chúng ta cần phân biệt ốc khôi hài đích thực với sự cười cợt lố bịch. Một người có dáng vẻ nghiêm nghị, ít nói ít cười, nhưng có thể là người có nhiều ốc khôi hài hơn những người nhẹ dạ, cười cợt lố bịch. Theo châm ngôn của người Hy Lạp, nhân đức thường đứng ở bậc trung dung. Người Á Đông chúng ta nói, không bất cập, không thái quá. Người chỉ biết cười cợt, khôi hài suốt ngày, và cười cợt không đúng chỗ, không thể là người trưởng thành. Lắm khi người ta lầm lẫn ốc khôi hài với tiếu lâm. Đành rằng trào phúng là một trong những phương thế giúp cho con người có thể sống còn trước những áp bức bất công của người khác. Nhưng một khi nó biến thành một thứ tiếu lâm thiếu lành mạnh, thì đó chỉ là một thứ bệnh hoạn đáng thương. Tại sao đa số các câu chuyện cười đều là những chuyện tiếu lâm gắn liền với tình dục? Đó có thể là dấu hiệu của một sự thiếu trưởng thành. Người thích pha trò bằng những câu chuyện không trong sạch là người chỉ dừng lại ở giai đoạn dậy thì. Trong đó, những hiểu biết và khám phá về tình dục được sử dụng hoặc như một phương thế tự vệ, hoặc như một thứ huênh hoang ấu trĩ. Thiết tưởng, cha mẹ nào cũng biết rằng kể chuyện tiếu lâm không lành mạnh cho con em hay vô tình trước mặt con em là một cách đầu độc và giết hại chúng. Nhiều người cũng lầm lẫn ốc khôi hài với sự châm chọc. Sự châm chọc có thể làm cho người này cười, nhưng lại làm cho người khác đau khổ. Nói chung, bất cứ một sự chế giễu nào, dù nhẹ nhàng và kín đáo đến đâu, cũng là một xúc phạm đến người khác. Nhưng liệu sự khôi hài có tốt cho mọi người, mọi lúc, mọi hoàn cảnh không? Một câu chuyện vui, một cái cười, có thể làm cho người này vui, nhưng rất có thể sẽ làm cho người khác khó chịu. Một câu chuyện vui, một cái cười, có thể làm cho bầu khí hôm nay bớt căng thẳng, nhưng lại không thích hợp cho ngày mai. Người ta có thể vui đùa trong một tiệc cưới, nhưng không ai lại cười cợt trong đám ma. Trong một hoàn cảnh nào đó, sự vui cười làm cho bầu khí tươi mát, nhưng trong một dịp khác, nó chỉ làm cho người khác khó chịu hoặc đau khổ mà thôi. Do đó, biết khôi hài đúng lúc, đó là cả một sự tế nhị mà người ta cần phải trau dồi, đắn đo. Nói chung, sự chú ý mối quan tâm của mình đối với người. Đó phải là nguyên tắc hướng dẫn quan hệ của chúng ta đối với người khác. Đó là nguyên tắc mà Thánh Phaolô đã diễn tả một cách thực tế qua câu: hãy vui với người vui, hãy khóc với người khóc. Hãy chấp nhận cuộc đời, chấp nhận bản thân và chấp nhận tha nhân. Đó là thái độ giúp chúng ta có thể tạo được bầu khí vui tươi, êm ấm trong gia đình. Chấp nhận cuộc đời là biết đón nhận mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống, với tất cả tin tưởng và phó thác cho Chúa. Chấp nhận chính bản thân là chấp nhận những giới hạn và bất toàn của mình. Chấp nhận bản thân có thể giúp chúng ta thắng vượt được sự bất mãn. Và một khi thắng vượt được sự bất mãn đối với chính bản thân, chúng ta cũng dễ dàng mang lại niềm vui, hay ít ra bộ mặt luôn tươi cười, phấn khởi cho tha nhân. Chấp nhận cuộc đời, chấp nhận bản thân, chúng ta cũng dễ dàng chấp nhận tha nhân. Vô nhân thập toàn. Chấp nhận tha nhân có nghĩa là chấp nhận sự khác biệt của họ, cũng như chính những giới hạn và lầm lỗi của họ. Vợ chồng, cha mẹ, con cái sống chung với nhau, bên cạnh nhau, dễ dàng nhận ra những thiếu sót và giới hạn của nhau. Nếu không có cái nhìn lạc quan, nếu không có nụ cười có khôi hài, chúng ta sẽ chỉ thấy toàn là những cay đắng. Khi được thiên thần báo tin mình sắp thụ thai, lão bà Sarah, vợ của Abraham, đã cười. Cái cười ấy quả là một cái cười của tin tưởng và phó thác vào một Thiên Chúa, đấng là chủ tể của sự sống, của cuộc đời. Như là một Thiên Chúa cũng biết cười và không ngừng mời gọi con người hãy cười với cuộc đời. Hãy để cho nụ cười lạc quan của Chúa được luôn tươi nở trong gia đình. Hãy để cho nụ cười của Thiên Chúa được luôn tươi nở qua sự chấp nhận lẫn nhau, tha thứ cho nhau, và bằng tất cả những nụ cười của triều mến, cảm thông giữa mọi người với nhau. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 25 câu 31 tới câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn. Ta khát, các ngươi đã không cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc. Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu, hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ người sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm, Giáo hội luôn dành ngày Chủ nhật cuối cùng của mùa thường niên để tôn kính Chúa Kitô Vua. Việc mừng kính này nhắc chúng ta rằng, Chúa Giêsu muốn liên kết chúng ta với vương quyền của Ngài, và tại sao Ngài mời gọi chúng ta cộng tác để nước tình thương, công lý và hòa bình của Ngài được hiển trị. Chúng ta có nghĩa vụ phải đáp trả Ngài, không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Khi chọn con đường tình thương thực sự hữu hiệu và quảng đại đối với tha nhân, chúng ta để Chúa mở rộng chủ quyền của Ngài trong không gian và thời gian. Bởi thế, ngày lễ hôm nay mời gọi mỗi chúng ta khám phá lại con đường thực thi vương quyền của Chúa Kitô, để cùng với Ngài, chúng ta sống vai trò của chúng ta như những nhà lãnh đạo phục vụ. Trước tiên, lãnh đạo phục vụ là mở rộng một viễn ảnh. Người lãnh đạo phục vụ đích thực chỉ thành công khi họ có một viễn ảnh rõ ràng. Đồng thời, họ có thể thông truyền viễn ảnh đó cho những người đi theo mình. Chúa Kitô Vua, trong vai trò một nhà lãnh đạo phục vụ, đã xác định rất rõ viễn ảnh của mình. Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Ngài đã thực hiện viễn ảnh này bằng con đường say mê thông truyền tình yêu và chân lý cho con người. Đối với Ngài, đó chính là con đường tình yêu hiến tế và phục vụ cho đến chết và chết trên thập giá. Đó cũng chính là con đường giải thoát nhân loại bằng sự thật. Sự thật sẽ giải thoát anh em. Viễn ảnh phục vụ của Chúa Kitô Vua đã được truyền thông cho những người được Ngài mời gọi chia sẻ vương quyền của Ngài. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ các điều Thầy đã truyền dạy anh em. Đây chính là điều Ngài đã xác định ngay từ khởi đầu với những môn đệ đầu tiên. hãy theo ta. Ta sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Viễn ảnh này đã được loan báo trong Cựu Ước qua lời của tiên tri Ezekiel. Chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm, như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát thế nào, thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Đây chính là viễn ảnh lâu dài của vương quyền của Ngài. Chính Ngài cũng xác định rõ ràng, khi con người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Chúa Kitô vua, Người lãnh đạo phục vụ. Khi xác định rõ ràng viễn ảnh của mình, Ngài đã xác định với những ai muốn đi theo Ngài cũng phải bước vào trong tiến trình chung của viễn ảnh này, đó là yêu thương và phục vụ. Không đi vào trong tiến trình này, những ai muốn đi theo Ngài sẽ bị loại ra ngoài. Bởi lẽ, chính họ cũng đã được mời gọi để sống viễn ảnh của vương quyền này như một nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ khác nhau, trong nhóm bạn bè, trong gia đình, nơi trường học, nơi công sở hoặc giáo xứ. Thứ hai, lãnh đạo phục vụ là một cung cách lãnh đạo mới. Thông thường trong các tổ chức, mô hình tổ chức thường được sắp xếp theo mô hình kim tự tháp. Người lãnh đạo được đặt ở vị trí cao nhất của mô hình kim tự tháp này. Với Chúa Kitô vua, vương quyền phục vụ của Ngài đã đảo lộn mô hình kim tự tháp thông thường, nghĩa là vị trí của Ngài trở thành vị trí thấp nhất trong mô hình này. Đây chính là sự chọn lựa của Ngài. Ngài đến xây dựng vương quốc của Ngài trên trần gian bằng con đường tự hạ phục vụ con người. Ngài dạy học trò, ai muốn làm lớn thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Chính Ngài cũng đã từng cúi xuống để rửa chân cho những người học trò của mình. Hành vi phục vụ tự hạ của Ngài dạy cho chúng ta rằng, cốt lõi của nhà lãnh đạo chính là sự phục vụ trong khiêm hạ. Đồng thời, với hành vi nêu gương tự hạ phục vụ, Chúa Giêsu còn thể hiện sự lãnh đạo trong vương quốc của Ngài qua con đường đào luyện, dẫn dắt và nâng đỡ từng bước cho những người đi theo Ngài. Đọc lại những giáo huấn của Ngài, chúng ta sẽ có thể từng bước khám phá ra hành trình đào luyện diệu kỳ này của Ngài. Trong bản văn tin mừng hôm nay, khi đảo ngược vị trí của Người xuống hàng chót, Ngài đã và đang nhắc nhở tất cả chúng ta thi hành con đường phục vụ trong tư cách lãnh đạo. Đồng thời, hơn cả phục vụ, đó chính là con đường Ngài đang tiếp tục đồng hành với chúng ta, phục vụ những người bé nhỏ là phục vụ chính Ngài. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Đi vào trong tiến trình lãnh đạo phục vụ những người bé nhỏ này, chính là đi cùng Ngài trên hành trình đi vào trong vương quốc của Ngài. Đi bằng con đường khác, chúng ta sẽ không có Ngài đồng hành, và như thế, nguy cơ lạc đường của chúng ta sẽ rất cao. Quý vị và các bạn thân mến, trong tư cách vua, Chúa Kitô vẫn đang tiếp tục cai trị vương quyền của Ngài theo con đường phục vụ. Khi mời gọi chúng ta tham dự vào vương quyền của Ngài, trong tư cách nhà lãnh đạo ở những mức độ khác nhau,
Ngài mời gọi chúng ta học theo mẫu gương phục vụ của Ngài. Điểm kết của hành trình lãnh đạo của mỗi chúng ta sẽ được Ngài ghi nhận bằng chính sự phục vụ của mỗi chúng ta. Lạy Chúa Kitô Vua, chúng con cảm ơn Chúa vì đã cho chúng con được chia sẻ vai trò lãnh đạo trong vương quốc tình yêu của Ngài. Xin thương giúp chúng con luôn biết cảm nghiệm đủ tình yêu Ngài dành cho chúng con, để chính chúng con cũng biết phục vụ anh chị em chúng con như Ngài đã phục vụ chúng con. Amen.
Những gì các người đã làm cho một trong các anh em bé mò nhất của ta đây, là các người đã làm cho chính ta. Con quyết thi hành với gian yêu Chúa, trong người nghèo đói, trong người tù đầy, trong kẻ
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con sẽ trở về, về với cha tôi, bụi cho là thân con. Ngài đã nhìn đến cứu hóa đời con, ta dấu hoang nào. Nhưng Ngài ơi, đã biết rằng thế, sao con vẫn tiếc nuối. Ôi các thứ không ảo vọng, từng bước lặng thu đi tìm hướng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một linh mục đã chia sẻ như sau: tuần vừa qua, tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần, vì đang ở xa gia đình. Tin buồn khiến tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt thân phụ từ chính tay tôi, đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn vào ngày tôi thụ phong linh mục. Trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ thấy một niềm an ủi lớn nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây, cùng với tư tưởng này, khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ cầu cho linh hồn thân phụ quá cố, tôi có cảm tưởng không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu, rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát thân phụ khỏi chốn luyện hình và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà thân phụ hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi chốn luyện hình, thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vâng, chốn luyện hình thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Vì Ngài có một trái tim nhân hậu, chậm bất bình và hết sức yêu thương. Thiên Chúa đến thế gian để cho con người được sống và sống dồi dào. Vì thế, trái tim Ngài tha thiết với phần rỗi con người, thương xót các linh hồn trong luyện ngục, vì các linh hồn ấy là linh hồn thánh có nghĩa cùng Chúa. Khi còn ở thế gian, họ đã mến Chúa, mà bây giờ, trong luyện ngục, họ còn kính mến Chúa hơn cả những người đạo đức sốt sắng nhất còn sống ở thế gian. Trái tim Chúa thiết tha thương xót các linh hồn ấy, vì Ngài biết rõ họ phải khổ như thế nào trong chốn giam cầm ấy. Trái tim Chúa Giêsu thương xót và muốn cứu các linh hồn ra khỏi luyện ngục để đem về hưởng hạnh phúc thiên đàng. Nhưng vì đức công bằng, Thiên Chúa không thể tha bổng cho các linh hồn ấy được. Bó buộc họ phải đền trả, gột rửa cho hết mọi bợn nhơ tỳ ố trước khi được về cùng Chúa. Vì thế, Thiên Chúa tha thiết kêu gọi chúng ta lo việc cứu giúp các linh hồn trong nơi luyện ngục. Xưa kia, Chúa đã phán bảo thánh nữ Giê-tru-giê rằng, mỗi khi con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì cha vui mừng như con đã cứu chính cha ra khỏi nơi ấy. Vì đức công bằng, Thiên Chúa chẳng thể tha không cho các linh hồn bị giam phạt nơi luyện ngục, nhưng lòng thương xót và trí khôn ngoan vô cùng của Chúa đã tìm ra được nhiều cách để cứu các linh hồn ấy mà không hại đến đức công bằng của Ngài. Thiên Chúa đã ban ơn cho các linh hồn ấy được sẵn lòng theo thánh ý Đức Chúa Trời mà vui lòng chịu khó. Thánh nữ Catarina khi viết về luyện ngục đã nói, các linh hồn trong luyện ngục không buồn bực giận dữ hoặc miễn cưỡng chịu khổ như những kẻ trong hỏa ngục. Trái lại, họ vâng theo thánh ý Chúa trọn và vui lòng chịu khó. Họ đành ở luyện ngục lâu năm chịu khổ để đền bù cho đủ, chứ không chịu về thiên đàng khi mình còn vương dấu vết chưa sạch cho trọn. Vì thế, khi dâng thánh lễ Misa, chúng ta cầu xin Đức Chúa Cha tha tội cho các linh hồn vì công nghiệp mình và máu thánh người. Chúa cũng cho phép chúng ta được dâng cho Đức Chúa Cha các công nghiệp của Người, các công nghiệp rất thánh Đức Mẹ, cùng các thánh nam nữ trên trời, và các việc phúc đức, cùng những sự khó kẻ lành chịu ở dưới thế để đền tội cho các linh hồn. Vậy Chúa Giêsu cũng muốn cho kẻ có lòng kính mến trái tim Chúa theo gương Người mà thương xót, chăm lo đến việc cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục. Những linh hồn ấy là linh hồn ông bà, cha mẹ ta, là linh hồn anh em ruột thịt với ta, là linh hồn kẻ nghĩa thiết với ta, và cả những linh hồn mồ côi không ai cầu nguyện cho. Chúng ta hãy ra sức cứu giúp các linh hồn ấy, hoặc bằng lời cầu nguyện, dâng lễ, xưng tội, rước lễ, lãnh ân xá, hoặc bằng cách hãm mình, ăn chay, làm phúc cứu kẻ khó khăn và dâng các việc đó để cứu các linh hồn. Các linh hồn ấy, khi đã được ta cứu ra khỏi luyện ngục mà về thiên đàng, thì không thể quên cầu nguyện cho ta trước tòa Chúa. Lạy Chúa Giêsu là cha rất nhân lành của các linh hồn luyện ngục. Các linh hồn ấy đều là con cái Chúa, có nghĩa cùng Chúa và kính mến Chúa. Xin Chúa ngự trong thánh thể, soi lòng cho người ta làm nhiều việc lành cứu giúp các linh hồn ấy để họ chóng được về thiên đàng, hợp cùng các thánh thiên thần và các thánh nam nữ, hát mừng ngợi khen, tạ ơn Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.
Rồi mai Ngài ơi, con sẽ trở về, về với cha tôi, hồi cha là thân con. Ngài đã nhìn đến cứu thoát đời con và dấu hoang đàn. Nhưng Ngài ơi, đã biết rằng thế sao con vẫn tiếc nuối tuổi cát hư không. À, vọng từng bước lãng phương đi tìm thương. Con van xin một lần tình con hoang đàn, xin Ngài thương tha thứ nước mắt ăn năn. Con van xin một lần đời con đắm đuối thống hối tội đời con, xin thương đoan nguyện yêu Ngài thấm thiết hơn. Con van xin một lần tình con hoang đàn, xin Ngài thương tha thứ nước mắt ăn năn. Đời con đắm đuối thống hối tội đời con, xin Chúa đoan nguyện yêu Ngài thấm thiết hơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.